Và thánh cùng tôi lắng nghe lời Chúa chép ở trong sách Galati đoạn 2 câu 15 đến câu 21. Về phần tôi thì sinh ra là người Giuđa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các công việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết trong luật pháp để sống trong Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời vô ích. Vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết và là vô ích. Amen.
Một tội nhân đến trước mặt ông quan tòa. Và người tội nhân này được ông quan tòa nói là có tội. Thì ông đưa ra hai điều. Hoặc là đóng phạt 100 đô, hoặc là phải vô tù 1 năm. Nếu đóng 100 đô thì khỏi vô tù, mà không có 100 đô thì phải vô tù. Thì ông này nói tôi không có tiền, như vậy thì phải vô tù trong vòng 1 năm. Nhưng ông quan tòa nói bây giờ anh cứ hỏi những người chung quanh xem thử, bởi vì cái lòng thương xót đôi khi họ có thể đóng góp để anh đủ 100 đô để anh khỏi vô tù. Thằng này mới quay trở lại nói với những người ở trong cái phòng quan tòa đó, nói rằng quý ông bà anh chị em ơi, tôi cần giúp đỡ, tôi cần 100 đô. Thì mọi người đóng góp tiền bạc 1 đồng, 50 xu, đủ thứ hết, thì cuối cùng thu được là 99 đồng 95 xu. Ông tòa nói chưa đủ 100 đô, vậy là phải vô tù 1 năm. Trong lúc dắt anh đi ra như vậy, anh lát chỉ thiếu có 5 xu thôi, chỉ thiếu có 5 xu thôi. Rồi không biết rớ sao cái anh móc trong túi ra lục, anh có được 5 xu, anh góp vô, vậy là đủ 100 đô, anh được tha bổng. Như vậy anh được cứu bởi vì 5 xu hay là 99.5 xu hay là 99 đồng 95 xu. Quý ông bà anh chị em ơi, thì quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại, tội lỗi của chúng ta được Chúa trả hết. Không có thiếu một xu nào hay là một thiếu một bất cứ cái điều gì. Đôi khi cái cuộc đời của chúng ta chạy đủ thứ chuyện hết, tự làm cái công việc của mình, hay là nhờ cái người này, nhờ cái người kia, chỉ được 99 đồng, 95 xu, vẫn có tội như thường. Và đôi khi chúng ta đóng góp cả cái sức của mình, tự mình làm, chúng ta đóng góp được 5 xu, cũng không đủ 100 đô để được trăng án. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta rồi, Chúa đã trả rồi. Vì thế lời của chúng tôi nói, hễ ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Đức tin và việc làm, sáng hôm nay tôi chú trọng về bảo vệ phúc âm. Đây là cái lẽ mầu nhiệm quý ông bà anh chị em phải nắm vững. Trong tương lai khi mà học với ông Cơ Đốc Giáo Dục thì có khoảng chừng 6 cái điểm lớn trong cái chân lý của Chúa hay là cái lẽ thật cần phải nắm vững. trong 6 cái lãnh vực lớn đó thì có 99 điều con cái Chúa cần phải nhớ và nằm lòng. Để rồi khi mà đi bất cứ nơi nào trên thế giới, bất cứ cái hoàn cảnh xã hội hay là đối diện bất cứ cái vấn đề gì, thì có được cái nền tảng chân lý của Chúa để được vững vàng, để có thể dạy dỗ cho con cái của mình, để có thể khi mà đối diện những phong ba bão táp cuộc đời, biết rằng có những cái nền tảng chúng ta đứng lên trên đó. Đó lý do tại sao lời của Chúa thường thường nhắc nhở chúng ta xây cái nhà không phải trên cát. Bởi vì khi mưa sa bão tố tới thì cái căn nhà nó trôi đi. Nhưng mà chúng ta phải xây dựng cái nhà của mình trên cái nền tảng chân lý, tức là Chúa Giêsu Christ, để rồi có mưa sa bão táp cuộc đời, căn nhà nó vẫn còn đó. Lời của Chúa sáng hôm nay, cái trong cái câu gốc, để nhớ: dầu vậy đã biết rằng người ta được xin công bình chẳng phải bởi việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi việc luật pháp đâu. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Chúng ta cầu nguyện. Cái này Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con là đạo xưng công bình bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ba điều tôi sẽ trình bày: xưng công bình bởi đức tin. Sự cuối cùng của luật pháp tôi chỉ lướt sơ qua thôi, nhưng mà sẽ chú trọng nhiều về sống bởi đức tin. Tức là hai điều sẽ được nhấn mạnh sáng hôm nay: xưng công bình bởi đức tin và sống bởi đức tin. Và có thể cái chuỗi bài sự cuối cùng của luật pháp hay là cái công việc làm có thể là một cái bài giảng khác hay là một cái series khác. Bởi vì chương trình chúng ta sau cái giờ này thì còn có thêm để mà trình diễn ban lãnh đạo của Hội Thánh và quý ông bà anh chị em trong cái đại hội thường niên mới thông qua tuần trước. Xưng công bình bởi đức tin. Lời của Chúa chép câu 15-16: về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng phải bởi việc luật pháp đâu. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta trở ngược lại trong cái dòng lịch sử, làm thế nào để có người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Cái câu này được hỏi từ trong sách Job, đoạn 9 câu 2, là cái câu hỏi quan trọng vì cái câu trả lời quyết định cái kết quả đời đời. Lời của Chúa lúc đó trả lời trong Cựu Ước, trong Habacuc: người công bình sống bởi đức tin. Và cái lời này được lặp đi lặp lại trong Tân Ước. Thật ra khi mà chúng ta nghiên cứu lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng người công bình sống bởi đức tin trong Cựu Ước. Nhưng mà trong Qua Tân Ước, Phao-lô và cũng giống như trong Thư Tín, trong sách Roma đoạn 1 câu 17 cũng nhắc nhở trở lại là giải thích cho chúng ta công bình là như thế nào, người công bình là như thế nào. Rồi qua tới Galati đoạn 3 câu 11 là người công bình sống như thế nào, sống bởi sống như thế nào. Rồi qua tới Thư Tín Hebrew đoạn 10 câu 38 thì giải thích cái ý nghĩa là bởi đức tin là như thế nào. Cầu nguyện Chúa khi mà chúng ta rõ về điều này thì chúng ta mới nối được Cựu Ước và Tân Ước và Cựu Ước với nhau. Bởi vì lời trong Tân Ước, trong Roma, trong Galati, trong Hebrew để mà giải thích cái lẽ đạo trong Habacuc hay là để trả lời câu hỏi ấy trong sách Job đoạn 9 câu 2 đó. Như vậy sách Galati sẽ giải thích cho chúng ta là người công bình sẽ sống như thế nào. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề thì chúng ta phải hiểu xưng công bình là xưng sao. Tại vì chúng ta đọc rất là nhiều xưng công bình, xưng công bình. Xưng công bình có nghĩa là gì? Xưng công bình có nghĩa là xưng công bình là việc làm của Đức Chúa Trời, nhờ đó Ngài tuyên bố tội nhân tin nhận Ngài là công bình trong Chúa Giêsu Christ. Cái câu này rất là quan trọng quý ông bà anh chị em ơi. Bởi vì sự xứng công bình là một cái hành động chứ không phải là cái quá trình. cái quá trình hay là mình nói cái tiến trình thánh hóa thì cần thời gian. Nhưng mà khi con cái Chúa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ của cuộc đời của mình, ngay cái giờ phút đó, quý ông bà anh chị em được kể là công bình. Thành ra trong lời kinh thánh trong Roma mà chúng ta đã có đi qua rồi, vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, một lần là đủ cả. Thành ra chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, một lần là đủ cả. Quý ông bà anh chị em ráng nhớ cái điều này, nắm lắm cái điều này. Tại vì nhiều con cái Chúa một lần không đủ, thành ra làm lần hai, lần ba, lần bốn. Không phải như vậy. Lời của Chúa nhắc nhở khi mà Chúa Giêsu cứu rỗi quý ông bà anh chị em, một lần là đủ cả. Thành ra chúng ta được xưng công bình là cái công việc xảy ra tức khắc giữa tội nhân mà tin nhận Chúa Giêsu Christ với Đức Chúa Trời. Cũng giống như khi người đó đóng 100 đô, ông quan tòa nói, tha, đi về. Nợ đã trả rồi, xong rồi, chứ không cần phải lặp lại, không cần phải năn nỉ, ông ơi, mai mốt tôi tới để tôi trả 95 đô cho mấy người kia rồi, tôi đóng tiếp, không khó. Khi mà đã, Chúa Giêsu Christ, Ngài đã nói là, đã đủ rồi, là đủ, thì xảy ra một cách tức khắc. Mà bởi vì nếu mà chúng ta được cứu bởi việc làm, thì tất nhiên là cái tiến trình nó phải xảy dài hơn. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, cái sự cứu rỗi hay được xưng công bình không phải là một cái tiến trình. Có nghĩa là mình phải làm điều này, làm điều kia mới được sự cứu rỗi. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, tức khắc, ngay tức khắc, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Xưng công bình là việc làm của Đức Chúa Trời, không có do kết quả công đức của con người. Tại vì Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy trong Roma có chép qua, đoạn 8. Không phải bởi việc làm theo luật pháp, thành ra tội nhân được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái việc mà đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, bởi cái việc đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng khi mà chúng ta tin nhận hay là đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài, thì chúng ta được sự cứu rỗi, chúng ta được xưng là công bình. Quý ông bà anh chị em, nhiều người nói như vậy, luật pháp để làm gì? Luật pháp để nhắc nhở chúng ta là kẻ có tội. Nhưng mà luật pháp không có cứu rỗi được con người. Đức Chúa Giêsu của chúng ta, bởi ân điển của Chúa, thành ra Ngài chắc hết mọi tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài. Thành ra cái sự công bình của Chúa Giêsu Christ đã được kể cho chúng ta rồi, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Xưng công bình là gì? Xưng công bình không chỉ là tha thứ. Tại vì khi một người mà nói được tha thứ thì sau đó có thể đi ra phạm tội, rồi bắt đầu trở nên tội lỗi, rồi bắt đầu lại cầu nguyện xin tha thứ nữa. Thành ra cái xưng công bình không phải là chỉ tha thứ. Nhưng mà một khi được xưng công bình bất đức tin, thì trước mặt Đức Chúa Trời có thể là không bị, lời của Chúa nói là cầm bằng, là kẻ có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Xưng công bình khác với tha tội. Bởi vì khi tội nhân được xưng công bình bởi đức tin, thì tội lỗi trong quá khứ không có còn cáo trách người ấy nữa. Và Đức Chúa Trời không có nhớ hay là không có ghi nhớ tội lỗi của người ấy nữa, để mà kể là được xưng công bình. Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời, cái áo công nghĩa của Chúa Giêsu Christ đã khoác trên quý ông bà anh chị. Nhưng mà khổ thay cái con người của mình. Mình thường thường, tôi hay nói là thường thường hay nhớ những cái điều Đức Chúa Trời quên, và mình quên Đức Chúa Trời nhớ. Mình nhớ Đức Chúa Trời quên là mình nhớ cái gì? Nói là Chúa đã nói, Chúa đã tha tội rồi. Nhưng mà cái tội lỗi cũ của mình nó cứ còn đó. Mình cứ thắc mắc hoài, không biết tôi có được sự cứu rỗi hay không, không biết tội tôi được tha hay không. Mà mình quên những cái điều Đức Chúa nhớ. Chúa nhớ là con đã được tha tội rồi, con đã mặc cái áo công nghĩa của Chúa Giêsu Christ rồi, tội lỗi con được tha, linh hồn con được cứu, con được trấn an rồi, con có sự sống đời đời. Mình quên những cái điều Đức Chúa Trời nhớ, mình mày lại hay nhớ những cái điều Đức Chúa Trời quên, thành ra cái cuộc đời cứ bị dằn vặt hoài, sống không có được bình an, không có được sự vui thỏa trong Chúa. Một người thanh niên mà chúng tôi làm chứng chia sẻ phúc âm, thì chia sẻ rất là đơn giản, thiên đàng là một cái món quà của Đức Chúa Trời, con người mình là tội lỗi, không tự cứu mình được. Đức Chúa Trời yêu thương, bao giờ cũng muốn cứu con người. Nhưng Đức Chúa Trời công bình, Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Vậy thế cho nên Đức Chúa Trời đã đến con người, tức là Chúa Giêsu Christ, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Bởi ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Phúc âm của Chúa rất là đơn giản như vậy. 5 lần 10 lượt người thanh niên này nói để về em suy nghĩ trở lại. Nhưng mà Chúa hạt giống tin lành đã gieo ra trong lòng người đó. Người đó thắc mắc đi tìm hiểu. Một ngày nọ, cái người thanh niên này đi ra chợ Hồng Kông, gặp một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta, được chia sẻ phúc âm, cũng cái giảng bài phúc âm như vậy thôi. Và người thanh niên này cầu nguyện tiếp nhận Chúa và cũng có sinh hoạt với hội thánh chúng ta. Rồi sau, tại vì ở xa quá, ta đã đi sinh hoạt cái hội thánh khác. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì chiều hôm nay, 5 giờ chiều, người thanh niên này 53 tuổi, tôi kính mời quý ông bà anh chị em đến dự lễ tang của người này, để mà chúng ta cảm nhận được rằng Chúa thương xót những người mà Chúa đi tìm. Cái cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta sẽ gặp gỡ rất là nhiều người mình không biết ngày mai như thế nào. Ngay cả chúng ta, tôi không biết ngày mai như thế nào. Thành ra khi mà Chúa cho cái cơ hội để chia sẻ phúc âm, cái tin lành cứu rỗi của Chúa, cứ việc chia sẻ. Cái người đó tin hay không tin, cái đó là giữa họ với Chúa. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm của chúng ta, những người đi làm chứng, Chúa không bỏ sót những người mà Chúa đặt để trước mặt chúng ta để chúng ta chia sẻ phúc âm. Và cái đó là cái sự thật. Lời của Chúa cũng nhắc nhở Đức Chúa Trời xưng công bình cho tội nhân chứ không phải người tốt. Mà khổ thay khi mà đi ra ngoài chia sẻ phúc âm hay là gì đó thì người nào ai cũng nói mình tốt hết. Cho tới khi nào mà người đó công nhận rằng tôi là người có tội, tôi là người có tội, tôi không xứng đáng, thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ dùng quý ông bà anh chị em để mà giúp đỡ, để cứu vớt người đó. Thành ra hầu hết các tội nhân không được xưng công bình bởi vì họ không có thừa nhận chính mình là tội nhân. Nhưng mà trở lại trong Kinh Thánh, tội nhân là hạng người duy nhất Chúa Giêsu có thể cứu chuộc. Quý ông bà chị em có thể về nghiên cứu lại trong Matthew hay là trong Luca. Sự cuối cùng luật pháp, tôi chỉ đọc câu Kinh Thánh. Nhưng nếu khi chúng tôi tìm cách xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều đó, tôi đã phá hủy, thì tôi tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nhắc nhở cho Phaolô. Ông cố gắng rất là nhiều. Nếu chúng ta học về quá khứ của ông, ông làm theo luật pháp, ông bắt bớ những người tin Chúa, ông hại giết, mà ngay cả Kinh Thánh có ghi chép lại về Ê-tiên, những người trai trẻ, rồi ông đi bắt bớ. Nhưng mà khi ông gặp Chúa rồi, thì ông tin nhận Ngài. Chúa thay đổi cuộc đời ông. Thành ra khi mà ông nói tôi đã chết cho luật pháp, có nghĩa là trước tôi làm rất là nhiều công việc để tôi được sự cứu rỗi. Nhưng mà cái công việc đó không mang tới sự cứu rỗi, ngoại trừ qua ân điển của Chúa Giêsu Christ. Thì tôi được sự cứu rỗi, thành ra tôi được sống trở lại. Ý muốn nói như vậy. Nhưng sống bởi đức tin là sống sao? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin là con của Ngài, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích. Vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết một cách vô ích. Trở lại, ông muốn nhắc nhở chúng ta được cứu rồi bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Ngài chết vì chúng ta và chúng ta sống là nhờ đức tin nơi Đấng Christ. Hơn nữa, quý ông bà anh chị em và tôi, khi mà chúng ta khăng khít với Đức Thánh Linh, thì chúng ta đồng sống, đồng chết với Ngài. Để ôn lại chút xíu, vào cái thời của Phaolô lúc đó, thì có nhiều giáo sư Do Thái muốn pha trộn luật pháp vào trong ân điển. Nhưng mà Phaolô nhắc nhở con cái Chúa lúc đó. Điều này không có thể nào xảy ra được nếu mà chúng ta trở về lại, tôi được cứu rồi bởi công việc làm của chúng tôi, thì chúng ta bỏ qua cái ân điển của Đức Chúa Trời. Thành ra cái sự giải cứu của Chúa là vô nghĩa. Ông muốn nhắc nhở như vậy. Tại vì khi mà quý ông bà anh chị em làm cái công việc thì luật pháp dạy là phải làm. Quý ông bà anh chị em nghe rất là nhiều, chúng tôi phải làm cái điều này, điều kia để tôi được sự cứu rỗi. Nhưng mà ân điển của Chúa, Chúa nói đã làm xong rồi. Ân điển cứu chuộc của ta là đã đủ rồi. Thành ra cái ân điển dạy rằng là không có cái gì khác nhau nào. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, chúng ta chỉ có thể được cứu bởi đức tin nơi Đấng Christ mà thôi. Lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều để mà sống với đức tin. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, chứ không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thành ra nếu mà có người nào tới nói với quý ông bà anh chị em, tôi phải làm điều này điều kia, tức là khi mà tôi tin nhận Chúa cũng chưa có đủ, tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ để mà được sự cứu rỗi chưa có đủ đâu, anh chị phải làm thêm điều này điều kia điều nọ nữa thì mới được sự cứu rỗi, cái đó là giáo sư giả đạo lạc. Nhưng mà chúng ta làm, chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bởi ân điển của Chúa trong cái sự cứu chuộc của Chúa, chúng ta được sự sống đời đời đó, và chúng ta làm công việc Chúa bởi vì cái lòng biết ơn. Cái thái độ nó khác. Tôi làm công việc Chúa bởi vì cái lòng biết ơn, cái sự yêu thương, sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Tôi được sự cứu rồi đó. Bởi vì như vậy, cái động cơ thúc đẩy tôi làm công việc Chúa, hay là tôi làm điều lành để tỏ cái sự vinh quang, cái sự vinh hiển của Chúa qua cái đời sống của tôi. Cái đó là cái ý nghĩa mà Phao-lô muốn dạy bảo chúng ta. Sống bởi đức tin chỉ có hai cái hình ảnh mà thôi. Quý ông bà anh chị em, cái hình này hơi mờ chút xíu. Nếu mà quý ông bà anh chị em làm việc để mà được sự cứu rỗi, tôi gọi là cái đức tin chết đó, thì sẽ rất là mệt mỏi. Và cái bông trái mà bởi vì mình làm bởi cái sức của mình mà không bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em sẽ mệt mỏi. Gia đình quý ông bà anh chị em sẽ lộn xộn, nói rằng tôi đi làm công việc Chúa mà về căng nhăn với vợ con mình hay là hàng xóm của mình. Thì cái đó gọi là đức tin chết. Chưa có tin nhận Chúa Giêsu Christ, chưa có kinh nghiệm được cái sự vui thỏa trong Ngài. Thành ra khi mà chúng ta không có kinh nghiệm được điều đó, thì chúng ta làm công việc Chúa nó mệt lắm. Và nhiều người có thể đi nhà thờ nhiều năm, nhưng mà chưa có cái đức tin cứu rỗi đó. Thành ra tới một lúc nào đó họ mệt mỏi, họ bỏ cuộc. Và xảy ra rất là nhiều, quý ông bà anh chị em. Và cái đức tin sống mà quý ông bà chị em có trong Chúa Giêsu Christ là cái đức tin sống, thì cái đức tin sống đó nó sinh ra những cái bông trái mà chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng. Đối với hoạn nạn, thử thách cuộc đời vẫn thấy cái bông trái tốt lành. Đối với những cái sự vui mừng, thấy cái bông trái tốt lành. Trong bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng thấy cái bông trái tốt lành đó. Dù đường đời lên xuống gập ghềnh, dù phong ba bão tố cuộc đời, nhưng mà vẫn thấy cái bông trái tốt lành bởi vì có cái đức tin sống hay là đức tin thật trong Chúa Giêsu Christ. Còn không sẽ thấy những cái trái đau khổ triền miên, không có sự vui thỏa trong Ngài. Thành ra đôi khi một người nói tôi tin Chúa, tôi làm công việc Chúa, đôi khi chúng ta phải nhìn cái cuộc đời của họ, chúng ta phải nhìn 20 năm, 30 năm. Đôi khi cho tới lúc về già rồi thì mới biết là đang có cái đức tin sống hay là cái đức tin chết. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, con cái Chúa trong hội thánh West Houston đây phải tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết chắc chắn mình sự cứu rỗi, để cái dòng huyết của Chúa bao phủ, cái áo công nghiệp của Chúa bao phủ chúng ta, để Đức Thánh Linh, cái đền thờ trong cái lòng của mình, cái thánh nữ trong đó, để có thể coi như là cho chúng ta cái sự vui thỏa trong Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài là nguồn của sự vui thỏa. Chỉ có cái nguồn tình yêu, nguồn vui thỏa trong lòng của chúng ta, trong cái ngai lòng của chúng ta, nó tỏa từ bên trong ra, thì mới không có sự mệt mỏi. Hầu việc Chúa không có sự coi như là than phiền chất vấn. Lúc đó người ta nói xui, nói ngược, nói ngang, nói dập sao đó đó,
Nhưng mà bởi vì làm cho Chúa, thành ra những cái lời đó nó đi từ bên này qua, nó không có đụng chạm gì cả. Còn không về mất ăn mất ngủ, khổ lắm. Và nó làm công việc Chúa mà sao đau khổ quá, trần trọc quá, ăn nó ngủ kia. Và nhiều người làm công việc Chúa để cãi lộn với vợ con mình, không có tốt. Hoặc là làm công việc Chúa, nó tôi hầu việc Chúa mà về đủ thứ chuyện xảy ra cả. Thành ra chúng ta phải xét lại. Thành ra sống bởi đức tin, người tin cậy Chúa thì được sự thay đổi. Mình thấy thay đổi rõ ràng. Cái tiến trình thánh hóa đi suốt cả cái cuộc đời. Sống bởi đức tin là Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chống cự sự cám dỗ và phạm tội, thì mới chống được. Còn không, cậy sức mình, trước sau gì cũng gục ngã. Như vậy, những cái điều sáng hôm nay có 6 điều tôi muốn quý ông bà với em xác lại. Và trong cái tờ thứ hai khi mà gửi ra, ngồi xác lại là mình có đủ thời giờ để đi một cách chi tiết. Thứ nhất, tôi đã được cứu bởi ân điển của Chúa Trời chưa? Have I been saved by the grace of God? Bởi vì cái phúc âm cứu rỗi duy nhất là ân điển của là Chúa Giêsu, bày tỏ của Chúa Giêsu Christ, thì ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Thành ra tôi có đang tin cậy vào chính bản thân của mình để được sự cứu rỗi hay không? Tôi có tin cậy vào đạo đức của tôi, công đức của tôi hay ngay cả tôn giáo của tôi để tôi được sự cứu rỗi hay không? Hay là tôi thật sự tin cậy Chúa Giêsu Christ bởi ân điển của Chúa để tôi được sự cứu rỗi? Thứ hai, tôi có đang cố gắng pha trộn luật pháp vào trong ân điển hay không? Am I trying to mixing law and grace? Có nghĩa là việc làm và ân điển. Có nghĩa là tôi phải làm cái điều gì đó để tôi được sự cứu rỗi. Hay là cái ân điển của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa Jesus Christ chưa có đủ, thành ra tôi cần phải làm thêm để cho chắc ăn. Có xảy ra hay không? Tôi có đang vui mừng trong việc tôi được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ hay không? Cái câu này nếu mà chúng ta không cẩn thận đôi khi bị hiểu lầm. Tại vì nhiều người nói tôi được xưng công bình có nghĩa như là tôi chưa hề phạm tội, hay là tôi nhỏ tới lớn bao giờ phạm tội cả. Không phải như vậy. Con người chúng ta là tội lỗi, nhưng mà bởi cái áo công nghĩa của Chúa Jesus Christ chúng ta được xưng là công bình, là coi như là được tránh án, được tha tội. Thành ra trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời, quý ông bà cho em khi tin nhận Chúa Giêsu Christ, quý ông bà cho em trước mặt Chúa, tội lỗi của Chúa, của quý ông bà này, Chúa quên rồi, được sự sống đời đời, được sự tha tội quên rồi. Nhưng nhớ rằng Chúa quên nhưng mà người thì nhớ nghe. Đó lý do tại sao mà Phaolô khi mà đi bắt vỡ đạo của Chúa rồi, ông nói rằng ông tin nhận Chúa Giêsu rồi, nhưng mà ông phải đi tới làng, tới cái thị trấn của ông, nơi ông sinh ra lớn lên tại Tarsơ, rồi ông phải làm nghề thợ nhuộm ông 3 năm, rồi ông mới được Barnaba tới báo trợ đi tới Antioch để dạy đạo, rồi được Barnaba cũng giống như là người chứng để chứng minh rằng Phaolô trở nên người tốt lành. Và đó quý ông bà chị em, trước mặt Chúa khi tin nhận Chúa Giêsu Christ, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn sống ở đây, sống giữa thế gian, sống đối diện hay là đụng chạm với người thì người vẫn cứ tiếp tục nói như thường. Nhưng mà phải giữ vững niềm tin của mình để mà đi theo Chúa. Cái đó là cái điều muốn nhắc nhở. Thứ tư, tôi có đang bước đi trong sự tự do của ân điển hay không? Tại Chúa nói cái chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được sự tự do. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có cái sự tự do đó hay không? Cái sự tự do trong ân điển nó nằm ở trong lòng. Để quý ông bà anh chị em có thể đối diện với những người mà có thể trước đó là nghịch với quý ông bà anh chị em, trước khi tin Chúa nghịch với quý ông bà anh chị em, hoặc là trước khi tin Chúa người đó có thể là những người mà ghét mình. Bây giờ có cái sự tự do để mình nhìn người đó, để mình có sự thỏa lòng. Người ta ghét hay ghét, nhưng mà mình vẫn có cái sự tự do trong lòng của mình để mà tiếp tục sống theo cái con đường mà Chúa dạy bảo. Tự do làm, nhưng mà đồng thời có cái sự tự do trong linh hồn của Chúa. Có nhiều việc chúng ta có tự do làm, được làm. Và có nhiều việc trong Kinh Thánh có chép chúng ta không có được làm. Nhưng mà đồng thời trong Kinh Thánh cũng có chép có nhiều điều mình được làm nhưng mà mình không làm. Là tại sao? Bởi vì những cái điều mình làm mình được làm cái thánh có cấm, nhưng mà đôi khi mình làm mình gây cớ phất phạm cho anh em mình thì đừng có làm, đừng có làm. Đó là lời của Chúa dạy dỗ, lời của Chúa dạy dỗ là như vậy. Thành ra cái cầu nguyện Chúa, quý ông anh chị em sẽ đối diện với rất là nhiều người mới tin Chúa hay là người ngoại nữa, cầu nguyện Chúa để Đức Thánh Linh nhắc nhở có nhiều điều tôi có thể làm được nhưng mà tôi không làm. Và đương nhiên những cái điều mà Chúa nói không có làm thì mình không có làm là chắc chắn rồi, nhưng mà nhiều điều có thể làm được chính thánh có cấm nhưng mà tôi vẫn không làm, bởi vì có thể gây cái sự hiểu lầm hay là gây cái sự bất phạm cho anh em mình, nhất là những anh em yếu đức tin hay là mới tin nhận Chúa. Và ngay cả những cái điều tôi có thể làm được nhưng tôi không làm, bởi vì có thể cản trở khi mà tôi rao báo phúc âm cho những cái người chưa biết Chúa hay là chưa có tin Chúa. Thì nó phải cầu nguyện cùng Chúa. Chúa dạy bảo cho mỗi người khác nhau, và Chúa sẽ dạy bảo theo từng huống, theo từng trường hợp. Tôi có sẵn sàng bênh vực cho chân lý của phúc âm hay không? Lời của Chúa chép rất là hay. Galati đoạn 1 cũng nói: tôi muốn làm đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi còn làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Tại đôi khi làm công việc Chúa cũng bị chống đối. Đôi khi quý ông bà chị em đi làm là người ngay thẳng, mình đàng hoàng, đôi khi bị đồng nghiệp của mình chống đối à, có xảy ra đó. Nếu mà quý ông bà chị em coi như là run business à, business thì thường thường nói ông chủ ở đây không có mặt, mình tàng trước sau gì cũng lạnh lương. Cái đôi khi mình làm biến luôn, xảy ra rất là nhiều đó. Thì nếu quý bà anh trả lời đó, thì Chúa dạy là mình phải là người làm công tốt lành, thì mình có phải là người làm công tốt lành hay không? Chứ không phải là bảo vệ chân lý là mình ra mình nói là Chúa phải như vậy. Nhưng mà trong bất cứ những cái điều gì quý bà anh chị em làm phải vinh hiển danh của Chúa. Tôi có đang đi bước đi theo chân lý của phúc âm một cách ngay thẳng hay không? Cái điều này nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Hay nói một cách khác là tôi có sống trong chân lý của phúc âm hay không? Tại vì quý bạn chị em ơi, quý bạn chị em bảo vệ phúc âm, mình nói về phúc âm, mình nói về Chúa Giêsu Christ, mình nói tin Chúa thì được sự cứu rỗi, vân vân và vân vân. Tin Chúa thì có sự vui mừng, tin Chúa thì có tình yêu đủ thứ cả, mà cái đời sống của mình không có phản ánh được cái điều đó. Đó, bởi vì Chúa Giêsu Christ ngài là nguồn của tình yêu, mà mình gặp ai mình cũng mắng hết, mình cũng ghét hết. Thành ra dù rằng mình có nói quý bạn với em ơi, Chúa Giêsu Christ là tình yêu, rồi phải yêu người lân cận hơn mình, rồi đủ thứ chuyện cả, nói ra người ta không có tin. Tại vì trong cái đời sống hàng ngày của mình không làm được cái điều đó, mà cứ đi nói. Như Việt Nam mình có câu là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, không ai tin hết cả. Thành ra vợ chồng nhìn nhau, hai vợ chồng có yêu thương nhau hay không? Cái tình yêu có được tạo lộ hay không? Có nghĩa là tôi có bước đi trong chân lý của phúc âm một cách ngay thẳng hay không? Đó. Chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, chứ không yêu người hàng xóm. Yêu chồng yêu vợ mình trước. Đó. Cha mẹ yêu thương con cái yêu thương cha mẹ. Nâng đỡ giúp đỡ nhau, khoan nói chuyện. Cái là người Việt Nam nói là nói chuyện ba đàn, yêu đâu ngoài đường mà về nhà thì cái lỗ, cái chuyện đó nó phi lý vô cùng. Tức là mình không có đi theo cái chân lý phúc âm. Rồi vô trong hội thánh, con cái Chúa nói là Chúa là cái nguồn của tình yêu, mà mỗi con cái Chúa đều có Chúa Giêsu Christ, tức là có cái nguồn gắn liền với nguồn tình yêu. Mà vô trong hội thánh hay làm việc chung với nhau, mình cãi nhau ôm sao ghét nhau nữa, phi lý. Lúc đó có đi ra ngoài làm chứng gì đi nữa cũng ai tin cả. Bởi vì cái giờ phút mà chúng ta mất cái tình yêu của Chúa, chúng ta mất Thánh Linh không có được nữa. Mà khi mà rao báo lời của Chúa, phải có cái Thánh Linh trong lòng của mình. Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài là nguồn của sự vui mừng, thì nó phải từ trong nó đi ra. Cái lời nhân hậu nó đi ra, người ta không có giận, còn không thôi, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Đó là 6 điều tôi cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Bảo vệ phúc âm, chúng ta phải nắm vững xưng công mình bởi đức tin. Cuối cùng của luật pháp là chúng ta được cứu không phải bởi việc làm, và chúng ta phải sống bởi đức tin. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con đức tin và việc làm. Chúng con bảo vệ phúc âm. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa và ngay cả cá nhân của con vững vàng trong cái lẽ thật, được xưng công mình bởi đức tin. Và chúng con sống bởi đức tin để có chúng con có thể rao truyền ân điển cứu chuộc rỗi của Ngài cho những người mà Chúa đặt để chúng con gặp gỡ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.